Tuấn Niêm và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 19 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Kỷ luật tập thể và cá nhân liên quan những vi phạm tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Hơn 2.300 tỷ đồng vốn vay ưu đãi đã đến với tay người dân.
Hà Nội yêu cầu người dân không được mang vật nuôi, loa công suất lớn vào không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.
Quốc hội Đức phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 18 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 ra thông cáo về kỳ họp thứ 15 của Ủy ban Kiểm tra. Theo đó, trong 2 ngày 16 và ngày 17 tháng 5 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 15. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Lê Hải Trà, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội, chỉ trong vòng một tháng vừa qua đã có hơn 2.335 tỷ đồng được giải ngân, trong đó cho vay hỗ trợ tạo việc làm chiếm phần lớn với trên 2.033 tỷ đồng, giúp hơn 58.000 lao động có việc. Còn lại là giải ngân cho vay mua, thuê mua nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, cho học sinh sinh viên mua máy tính và cho các trường mầm non tiểu học vay hỗ trợ phục hồi sau dịch bệnh. Dự kiến trong năm nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ giải ngân 19.000 tỷ đồng vốn vay ưu đãi cho người lao động tìm việc làm hay vay mua nhà ở xã hội.
Theo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, sau 10 ngày kể từ khi Chi cục Thuế Thành phố Thủ Đức ra quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản với hai công ty trúng đấu giá đất khu đô thị Thủ Thiêm, công ty cổ phần Dream Republic và công ty cổ phần Shin Mega, cơ quan thuế vẫn chưa thu được tiền. Nguyên nhân là do cả hai tài khoản ngân hàng của hai doanh nghiệp đều không có tiền. Vào ngày 6 tháng 7 tới, nếu hai doanh nghiệp chưa nộp tiền, thì Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hủy kết quả trúng đấu giá và doanh nghiệp sẽ bị mất tiền cọc.
Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Cơ quan Thanh tra và An toàn Thực phẩm Mỹ thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa công nhận thêm 6 nhà máy chế biến cá tra của Việt Nam được phép xuất khẩu sang thị trường này. Như vậy, đến nay, cơ quan này đã công nhận 19 nhà máy cá tra Việt Nam được phép xuất khẩu vào Mỹ. Việc thêm 6 nhà máy được vào danh sách chế biến xuất khẩu cá tra sang Mỹ sẽ giúp tổng giá trị xuất khẩu cá tra Việt Nam sang thị trường này tăng trưởng trong thời gian tới.
Bộ Y tế vừa có quyết định về việc ban hành hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện vẫn phải đặt biển báo hướng đi riêng cho người ho, sốt, đau rát họng, khó thở, mất vị giác tại các cổng tiếp nhận bệnh nhân.
Thành phố Hà Nội đã quyết định giải thể các cơ sở thu dung điều trị người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ trên địa bàn thành phố. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh COVID-19 trên địa bàn thành phố giảm sâu. Mỗi ngày trung bình chỉ ghi nhận vài trăm ca mắc mới. Hơn 10 cơ sở thu dung điều trị người bệnh COVID-19 sẽ được giải thể nằm ở quận Hoàng Mai, Hà Đông, Long Biên, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa có quyết định về ban hành quy chế quản lý hoạt động không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm nâng cao công tác quản lý, phát huy hơn nữa giá trị của điểm đến Hà Nội. Quy định này cũng yêu cầu người tham gia không gian đi bộ không mang vật nuôi, gia súc, gia cầm, không bán hàng rong, đánh giày, đeo bám khách du lịch, không sử dụng các thiết bị, dụng cụ như loa, đài, kèn, trống để phát tán âm thanh công suất lớn ra môi trường.
Liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm, kit xét nghiệm của công ty cổ phần công nghệ Việt Á, ngày 18 tháng 5, lãnh đạo phòng tham mưu công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai và các đơn vị cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, theo dữ liệu cập nhật mới nhất của Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Mỹ và Hiệp hội Bệnh viện Nhi của Mỹ, gần 13,2 triệu trẻ em tại nước này có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát. Trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 5, Mỹ ghi nhận hơn 93.000 trẻ mắc COVID-19, tăng 76% so với 2 tuần trước đó, đưa tổng số trẻ mắc mới COVID-19 lên hơn 246.000 ca trong 4 tuần trở lại đây và gần 5,3 triệu ca từ đầu năm đến nay.
Bắt đầu từ tuần này, Pháp chính thức bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc trên các phương tiện công cộng như tàu điện ngầm, xe buýt, tàu hỏa và cả máy bay. Động thái này cho phép đời sống của người dân Pháp trở lại bình thường như trước khi có dịch COVID-19. Về mặt thị giác, không có khẩu trang trên đường phố, dấu ấn về dịch bệnh dường như cũng không còn. Từ nhiều tháng nay, việc kiểm tra hộ chiếu tiêm chủng tại các nhà hàng, quán bar cũng đã được bãi bỏ. Người Pháp gần như tự do hít thở khí trời sau hơn 2 năm luôn luôn bị gắn khẩu trang trên mặt.
Bộ trưởng Tư pháp Đức thông báo Quốc hội nước này đã chấp thuận đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Trong khi đó, một người phát ngôn của chính phủ Đức cũng khẳng định nước này sẽ thúc đẩy để tiến trình kết nạp diễn ra nhanh nhất có thể. Theo người phát ngôn này, thì Berlin tin rằng hai quốc gia trên sẽ là những đồng minh đáng giá và có khả năng giúp tăng cường năng lực phòng thủ cho toàn khối. Đức lạc quan rằng tất cả các nước thành viên NATO sẽ ủng hộ Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.
Tại châu Á, khu vực chiếm 60% dân số thế giới và sản xuất một nửa hàng hóa toàn cầu, việc dùng than đang tăng chứ không giảm. Nhu cầu về than tiếp tục đạt đỉnh trong năm ngoái khi các nước cần nhiều năng lượng để hồi phục sau dịch. Chính vì vậy, nhóm các nước phát triển hàng đầu thế giới G7 đang đẩy nhanh việc hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để giúp các nước đang phát triển chuyển đổi sản xuất điện chủ yếu từ điện than sang năng lượng tái tạo. G7 sẽ mở rộng khuôn khổ hỗ trợ đã được nhất trí tại Hội nghị khí hậu COP26. Bước đầu, G7 sẽ hỗ trợ Indonesia, Việt Nam, Ấn Độ và Senegal.
Theo Ủy ban Ô nhiễm và Sức khỏe tạp chí khoa học The Lancet, ô nhiễm là nguyên nhân gây ra 9 triệu ca tử vong trên toàn thế giới vào năm 2019 và con số này không thay đổi kể từ năm 2015. Hơn 90% số ca tử vong liên quan đến ô nhiễm xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và thu nhập trung bình. Hầu hết các quốc gia đã làm rất ít để đối phó với vấn đề sức khỏe cộng đồng to lớn này. Có hơn 6,6 triệu ca tử vong sớm do ô nhiễm không khí cả trong nhà và ngoài trời và con số này đang tăng lên. Báo cáo cho biết, trong khi chì và các hóa chất khác là nguyên nhân gây ra 1,8 triệu ca tử vong mỗi năm.
Kể từ tháng 5 đến nay, hỗ trợ nhu cầu nhà ở cho các gia đình sinh nhiều con đang trở thành một hướng đi quan trọng, vừa để khuyến khích các gia đình tăng sinh, vừa nhằm tối ưu hóa và điều chỉnh chính sách bất động sản ở nhiều địa phương của Trung Quốc. Theo một thống kê chưa đầy đủ của trang The Paper, từ tháng 5 đến nay đã có ít nhất 13 thành phố ở Trung Quốc đề cập đến nhu cầu nhà ở của các gia đình sinh nhiều con trong chính sách bất động sản của mình. Trong đó, một số thành phố có quyết định không áp dụng các chính sách hạn chế mua nhà hiện hành đối với những gia đình sinh từ 2 con trở lên. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Đoàn thể thao Việt Nam đã có ngày 18 tháng 5 thi đấu thành công tại SEA Games 31 khi mang về thêm 21 tấm huy chương vàng, giúp Việt Nam củng cố vị trí nhất toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31. Đội tuyển vật tiếp tục là đội tuyển gây ấn tượng nhất khi giành thêm 6 huy chương vàng. Ngày thi đấu 18 tháng 5 cũng chứng kiến vận động viên Lò Thị Hoàng, Việt Nam với thành tích 56m37 đã phá vỡ kỷ lục SEA Games tồn tại 15 năm của môn ném lao.
Kết thúc ngày thi đấu, đoàn Việt Nam có thêm 7 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đến hết ngày 18 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng là 126 huy chương vàng, tiếp tục đứng thứ nhất toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành quyền vào chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 31 sau khi có chiến thắng 1-0 trước Myanmar ở bán kết vào ngày hôm qua 18 tháng 5. Thủ quân Huỳnh Như đã sắm vai người hùng với pha lập công duy nhất bằng đầu ở phút 28 sau đường kiến tạo của Tuyết Dung, mang chiến thắng về cho tuyển nữ Việt Nam. Vượt qua Myanmar, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Thái Lan ở trận chung kết để tranh tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ. Trận chung kết tranh huy chương vàng môn bóng đá nữ giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 21 tháng 5.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên tất cả các tỉnh thành phố ở Bắc Bộ chỉ từ 28 đến 31 độ. Tuy nhiên, tình trạng ít mưa tạnh ráo trên toàn miền Bắc sẽ chỉ còn duy trì nốt ngày hôm nay. Ngay đêm nay ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, phần phía Bắc của tỉnh Sơn La, tỉnh Lào Cai sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. Những cơn mưa dông xuất hiện trở lại đánh dấu thời điểm từ đêm nay trở đi, miền Bắc sẽ lại bắt đầu một đợt mưa dông diện rộng mới và nhiều khả năng trong những ngày cuối tuần này, miền Bắc sẽ lại xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to. Trong ngày hôm nay, Trung Bộ vẫn duy trì thời tiết tạnh ráo, chiều và tối nay ở khu vực phía Tây của Khánh Hòa, Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận, gió Tây Nam đưa mây từ Tây Nguyên sang, gây mưa rào và dông cục bộ. Còn các nơi khác phổ biến là không mưa, trời nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao từ 29 đến 31 độ. Với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ nhỉnh hơn nhưng cũng chỉ dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Dưới tác động của gió mùa Tây Nam vẫn đang hoạt động mạnh, ngay lúc này một số nơi ở khu vực miền Tây đã có tình trạng mây nhiều và mưa xuất hiện cục bộ. Khoảng thời gian từ sáng đến trưa, ở Nam Bộ và Tây Nguyên trời nắng gián đoạn. Còn chiều và tối nay, mưa dông sẽ xuất hiện nhiều nơi trở lại, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở 5 tỉnh Tây Nguyên chỉ từ 29 đến 31 độ, khu vực Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.